Ai Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con một việc. Thầy trụ trì chùa chúng con đang xây nhiều tượng rất lớn. Thầy và ban trị sự rất tự hào đã làm được việc này. Sau khi học được giáo lý vô ngã từ thầy, chúng con thấy việc xây chùa to tượng lớn và chắc ngã, nên chúng con muốn ngưng, không đi chùa nữa. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con phải làm thế nào để biết được hướng tu tập. Vì không đi chùa, chúng con sẽ không có cơ hội để gặp được quý thầy có tâm tu và các vị trí thức để giúp đỡ chúng con trên đường tu tập. Chúng con xin tạ ơn thầy A Di Đà Phật.
Quý vị đã nghe câu hỏi rồi đó, thì tôi không có đọc lại nữa, trả lời luôn cho khỏi mất thì giờ. Cái này là những cái vấn đề gọi là từ ngàn xưa, từ thời cung thành Ca Tỳ La Vệ. Thường thường những cái chuyện mà của quý thầy chủ trì đó làm á, thì nếu quý vị nhìn thấy đó là đúng pháp và đúng với lại tinh thần vô ngã, tinh thần xả ly, thì quý vị theo. Mà nếu những cái việc làm của quý thầy chủ trì mà không có đúng pháp, không có đúng tinh thần xả ly, tinh thần thiểu dục chi túc, tinh thần phá chấp, diệt trừ cái tham sân si, thì quý vị làm gì? Quý vị rút lui thôi. Những cái chuyện làm chùa to tượng lớn đó là chuyện của quý thầy đó. Có thể thầy đó có một cái lý do chính đáng, có thể không chính đáng, mình không biết được. Tại có thể là Bồ Tát làm sao làm chùa to tượng lớn để cho Phật tử tới, để mà vang danh Phật giáo, để cho độ được nhiều người, ví dụ vậy, mình không biết. Nhưng nếu quý vị cảm thấy đó là khoe khoang, chấp ngã, vân vân, thì quý vị có thể ngưng và không có hộ trì nữa, thì cái đó là quyền của quý vị. Cho nên người này hỏi muốn ngưng không đi chùa nữa và không muốn tiếp tục công trình, ủng hộ công trình này nữa, thì cái đó là sao? Hoàn toàn quyền của quý vị, không có ai bắt quý vị phải làm cái chuyện đó hết. Rồi, xin thầy từ bi dạy chúng con phải làm thế nào để biết đường hướng tu tập. Là đúng, thì từ hôm qua tới hôm nay dạy rồi. Vì không đi chùa, chúng con sẽ không có cơ hội để gặp được quý thầy. Khoan, rất là rõ ràng, cái người hỏi này đó gọi là mix up. Thầy muốn làm chùa to tượng lớn thì đó là chuyện của thầy. Còn nếu thầy mời quý thầy tới giảng á, thì con đi nghe, không đi nghe là chuyện của con. Rõ chưa? Vậy thôi, nếu thầy làm chùa to chuyện lớn thì con không cúng. Mà thầy mời thầy Chí Siêu tới giảng thì con tới nghe. Chuyện nào nó ra chuyện đó. Còn mình á, thì mình làm sao? Giận thầy rồi đó, hay là không ủng hộ thầy rồi, thì những ông thầy nào khác tới thế bỏ chùa luôn, tức là mình giận cá chấm thớt, tức là vơ đũa cả nắm luôn. Cho nên đâu có ai bắt, đâu có ai cấm quý vị không đi chùa đâu. Mình không ủng hộ cái project, cái công việc làm đó, vì mình thấy cái đó nó quá tốn tiền. Mà cái chùa đó thì một năm có 3 người tới. Mình muốn làm cái chùa nó là cho cả nước Mỹ nhìn thấy, ví dụ vậy, đứng từ tiểu bang nào cũng nhìn thấy hết, thì cái đó nó gọi là nó không có realistic. Cho nên cô người này hỏi chúng con sẽ không có cơ hội đi chùa, nó ai bắt quý vị đó không ủng hộ công việc đó, tức là không có hộ trì công việc đó, nhưng mà mình vẫn tới chùa, những khóa tu nào có, những khóa thuyết pháp nào có thì mình vẫn đi như thường thôi. Rõ chưa? Rồi.
Kính thưa thầy, hôm qua thầy có nói về hạnh nhẫn nhục. Con đang ở trong hoàn cảnh này, tại sở làm con đang bị đì. Nếu nghỉ việc thì không có tiền sinh sống. Để vượt qua tình cảnh khổ nhục này, con tuân theo mệnh lệnh của cấp trên và làm mọi việc cực nhọc mà họ giao cho. Khi con làm việc, con coi mình là con số không, làm mà không thấy mình làm. không thấy công việc đã làm, cấp trên giao việc thì làm xong rồi thì quên luôn. Như vậy có phải con đang tu pháp vô ngã hay không? Hay con quá nhu nhược yếu hèn, không dám đấu tranh để chống lại sự áp bức và bất công của người khác đối với mình? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con một phương cách tốt nhất để sống trong cuộc đời. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Mấy người này hỏi khó quá quý vị. Ít câu hỏi mà hỏi dài quá. Người này hỏi là bây giờ đang đi làm rồi bị cấp trên ăn hiếp thì sao? Nếu mà nghỉ việc thì không có tiền sinh sống, cho nên là nói cách khác là người này sống trong cái cảnh bị áp bức cho nên giờ làm sao? Thì áp bức quá thì giờ phải tu. Thế là người này nói là để vượt qua cảnh khổ nhục này đó thì phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên và làm mọi việc cực nhọc mà họ giao cho. Thì khi con làm, con coi mình là con số không, không thấy mình làm, không thấy công việc đang làm xong rồi quên đi, thì nếu mà nói y chang như vậy đó thì rất là tốt. Giống như là trong kinh Kim Cang nói đó, bố thí mà không thấy là mình là người bố thí, không thấy vật là bố thí, không thấy người được nhận của thí đó, tam luân không tịch. Như vậy có phải con đang tu pháp vô ngã hay là quá nhu nhược yếu hèn, không dám đấu tranh để chống lại sự áp bức và bất công của người khác đối với mình? Dạ, cái này là có thể là hai. Nếu mà hiểu được vô ngã rồi đó thì từ nay tu tập thì mình trở thành robot. Tức là quý vị biết robot nó làm khỏe lắm. Tức là sai làm sao làm vậy, nhấn nút nó cứ làm tới lần là chửi nó ngu nó không nghe. Mình nói sao mày làm chậm thế nó cũng không nghe đó. Nó cứ làm như robot người máy rồi đó. Thì cái người tu vô ngã là gần như robot quý vị. Làm như vậy, nhưng nếu làm được như vậy đó rất là tốt, tôi rất là khen. Nhưng mà đó, người này đặt cái câu hỏi đó là không biết là có quá nhu nhược yếu hèn hay không để dám đấu tranh để chống lại sự áp bức và bất công của người khác đối với mình. Câu này rất là hay. Thì làm sao giờ? Ở đây đó, cái người này phải lựa chọn. Người hỏi câu này đó, xin Thầy từ bi chỉ dạy pháp nào để sống trong cuộc đời. Sống trong cuộc đời đó thì đâu nó ra đó, cũng vậy nên tôi nói hồi nãy, đâu nó ra đó. Nếu quý vị ở đây có hai trường hợp nha quý vị. Nếu quý vị trong tâm mà thấy bất công, trong tâm thấy người ta đi mấy, người ta bất công mình, vân vân và vân vân, tức là sao? Tức là mình vẫn còn tiếp tục chấp ngã. Khoan, không có xấu. Nếu mình biết mình chấp ngã và thấy đó là sự bất công thì mình phải tập nói, tập tranh đấu. Chứ không phải là thấy như vậy rồi rồi làm. Cho nên câu này rất là hay. Là có nhu nhược hay không? Đúng. Trong đạo Phật đó quý vị, trong đạo Phật đó, nó có từ bi, trí huệ, và nó có một cái nữa rất là quan trọng, cái thứ ba nó ít người để ý, cái đó là cái dũng. Bi trí dũng, bi trí dũng. Cho nên những cái gì mà bất công sai trái thì mình phải có cái dũng khí, cái courage, stand up, đứng dậy để mà nói. Cho nên có những vị tu hành Bồ Tát Thích Quảng Đức đứng lên làm gì? Tự thiêu. Từ khi mà vua A Xà Thế vậy, vua Tỳ Lưu Ly, tất cả các vua mà muốn đem quân đi đánh nước khác một cách vô lý xâm lấn thì Đức Phật làm gì? Đi ra cản. Người tu không phải là người yếu hèn quý vị. Hồi tôi yếu hèn, hồi tôi nhẫn nhục cho rồi. Không phải. Nếu mà mình thấy người đó làm cái điều gì sai trái thì mình nói họ, mình nói lên. Còn người ta làm, tiếp tục làm hay không thì cái đó bây giờ, thí dụ như trường hợp người này thì dám hỏi thầy đó, thì nếu mà thấy mình bị đàn áp quá, bất công quá, người ta lợi dụng bóc lột sức lao động của mình quá thì phải nói. Tại quý vị không, quý vị phải đi làm kiếm sống, kiếm ăn nuôi gia đình. Nếu quý vị là thầy tu đó thì thầy nói quý vị có nhịn lên. Nhưng quý vị không phải là cái đó. Cho nên tu hành làm sao nó phải đời và đạo song hành. Quý vị phải đời đạo song hành. Quý vị phải lo cho chồng, cho con, cho vợ, cho gia đình, thì mình phải tranh đấu. Mà trong lúc tranh đấu không có nghĩa là mình chấp ngã. Đương nhiên ai chẳng có chấp ngã. Những người nào làm bây giờ những cái sự áp bức của một người vô minh si mê đi, thì mình phải nói lên đó. Nói lên và sau đó đó thì có thể người ta chuyển hóa vào mình. Mình nói lên bằng cái lời ái ngữ, không có sân hận, thì từ từ mình có thể chuyển hóa được người ta. Chứ không có phải là nhịn nhục một cách vô cớ rồi tự cho rằng mình tu cái pháp vô ngã quý vị. Đó là như vậy thôi.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, từ hơn một năm nay con có một việc làm là phục vụ thức ăn cho một lớp học của người Mỹ một tháng nhiều lần ở chùa của thầy bổn sư của con. Nay con cảm thấy quá mệt mỏi và không ích lợi gì cho đường tu tập của con, nên con không muốn làm nữa, không biết gì. Quyết định này sẽ gây trở ngại trong việc hoàn cách của thầy trụ trì. Như vậy có phải là con đã quá xem trọng cái ngã của mình không? Nghĩ đến ích lợi của người khác hay không? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con phải làm thế nào cho đúng. Con xin cảm ơn thầy.
Quý vị nghe câu hỏi là còn nhớ không? Rất dài quá, hai trang lần xong nhớ. Giờ cái vị này hơn một năm nay làm, nói chung chung là quý vị thường thường người phụ nữ vào chùa thì làm gì quý vị? Không quả, mà không quả mà nhiều nhất là gì? Nhà bếp nấu ăn, thì quý vị giỏi cái nghề đó lắm. Đi tu vô chùa chỉ có nấu ăn thôi. Nấu riết rồi quý thầy ăn rồi Phật tử tới ăn chùa không à? Rồi cả đời tu của mình chỉ có đi nấu ăn, rồi kiếp tới quý vị ra cái quả nó cho quý vị làm chủ ba cái nhà hàng. Gieo nhân nào được quả đó, mà cả đời tu quý vị chỉ có nấu ăn thôi, thì nấu giỏi quá thì kiếp sau làm chủ nhà hàng, phải không? Tu nhân quả là vậy. Học để gieo cái trí huệ thì đời sau thông minh. Còn vào chùa chỉ có nấu ăn thôi thì đời sau làm chủ nhà hàng. Rồi nhưng mà muốn thông minh mà cứ đi nấu ăn à, người thấy có đúng nhân quả không? Đó. Còn người mà muốn có ăn mà cứ đi học không à? Có những thầy rất là giỏi, không có Phật tử cũng dường quý vị. Trong chùa tôi có những thầy rất là giỏi, PhD, Master gì có hết, nhưng mà không Phật tử cũng dường. Tại không có đi ra tiếp xúc với Phật tử, không có ban bố pháp cho Phật tử, không có gieo nhân duyên với Phật tử. Cái nhân quả nó là vậy, mình cho ra thì pháp giới sẽ trả lại cho mình. Đó. Cho nên có những trong trên website tôi có bài tôi viết về A Hán bị đói đó. Đệ tử một ngày sáng lại phát đó, chúng A Hán ngồi mà đói, nghĩa là đi xin ăn không ai cho ăn cả, khổ kinh khủng. Trước khi chết vẫn còn đói nữa, từ trước khi chết chỉ có mong được một bữa ăn no bụng thôi, khổ lắm. Chúng là Hán rồi, tu hành dữ lắm mà đi xin ăn không ai cho một miếng nào hết. Tại sao không có tu phước? Có gì không? Nên tu nó có hai cái, phước và huệ. Tu phước thì mình thuận duyên, giàu sang. Nếu đi tu đó thì Phật tử chưa cần gì hết, tự nhiên ta bưng tiền thì cũng được. Còn mình không có phước thì gào thét lên làm văn nghệ là rồi mời ca sĩ là làm bánh tét, là bánh chưng, bánh ú, bánh gì đủ thứ bánh hết á. Nó có phước cho nên thì làm thầy mình phải nay ra là đi ra làm bánh tét với bánh chưng không à? Khổ như vậy. Tại vì mình đời trước mình không có làm phước đó, cho nên bây giờ mình phải đi làm bánh tét. Một lần nữa, tu là phải phước và huệ. Học phải có trí huệ. Có trí huệ để làm gì? Để đi thuyết pháp độ sanh. Chứ trí huệ xong rồi học chừng 3-4 cái bằng PhD cho sau đó đâu ai cúng đâu, lấy mấy cái bằng nó nướng lên ăn. Nấu ăn trong một lớp học của người Mỹ một tháng nhiều lần là cứ nấu cơm thôi. nấu cơm cho thầy Muốn Sư, tức là đệ tử của cái thầy đó mà người Mỹ. Nhưng hiện nay con cảm thấy quá mệt mỏi, nấu ngoài mệt quá, không có lợi ích gì cho đường tu tập, nên không muốn làm nữa. Thì sao? Thì nghĩ, trời, cảm ơn quý vị hay quá, quý vị trả lời dùng. Quý vị trả lời dùng thầy là hay quá, nên dễ ợt. Nhưng một lần nữa, cái người này lại có mặc cảm tội lỗi. Đây, mặc cảm tội lỗi nè quý vị. Quyết định này sẽ gây trở ngại trong việc hoằng pháp của thầy chủ trì. Nếu mình không nấu cho cái nhóm đệ tử Mỹ của thầy đó, thì tụi nó không tới tu nữa. Tại tụi nó tới tu để nó ăn. Mình quên, mình tưởng là nó tới nó ăn món của mình. Cái nhóm người Mỹ nó tới để học đạo với thầy, mình phát tâm nấu thì nó ăn. Người Mỹ nó khỏe lắm, it's free, ok, free, không đại đồng nào hết. Người Mỹ nó sòng phẳng quý vị. Cho người Mỹ đi mà quý vị để donation, nó không để, mà quý vị không để, để thùng phước xương, nó không bỏ tiền. Quý vị nói làm ơn bỏ vô 10 đồng, bỏ 10 đồng, không bỏ hơn, không bỏ, no more, no less. Còn người Việt Nam mà làm ơn xin để 10 đồng, nó không thèm bỏ luôn. Nhưng mà không để gì hết á, đừng có để nhé, để cái thùng không á, người Việt Nam bỏ 100. Người Việt Nam không thích ra giá, để nguyên tôi cúng nhiều mà ra giá không cúng. Phải vậy không? Còn người Mỹ đó, ra giá bao nhiêu trả bấy nhiêu. Nếu thích ông thầy đó đi nghe đó, đòi 100 nó trả 100. Dalai Lama tới làm fundraising, vô ngồi ăn với Dalai Lama, 100.000 đô la, bỏ 100.000 đô la, không sao hết. Mà thầy để có 10 đồng thôi, không thèm bỏ. Mà đừng để gì hết thì bỏ 100. À, phải viết tâm lý người ta vậy. Cho nên mấy người Mỹ người ta tới học á, thì ai biểu người này làm cơm thì người ta ăn thôi, còn không làm cơm thì họ không ăn. Dễ ở người này làm gì nữa, vọng tưởng rằng nếu mà mình không nấu ăn á, cho cái nhóm nó ăn á, thì nhóm Mỹ nó không tới học với ông thầy nữa, cho nên nó tới là tại vì mình nấu ăn. Quý vị hiểu chưa? Cái này là một cái illusion của mình. Lầm tưởng. Lầm tưởng là gì? Mình quan trọng quá. Mình quan trọng quá. Cho nên người ta mới nói, người này hãy nhớ một cái câu, dùng cái câu thần chú: có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ chẳng không bao giờ, hay là không mợ thì chợ cũng đông như thường. Câu nào cũng được hết. Dạ. Rồi thôi, trả lời cái này thôi, cái phần này. Đừng có tưởng mình quan trọng hóa tới mức như vậy. Mình không có quan trọng đâu. Mình không có quan trọng tới mức này đâu. Ngày mai mình ăn đụng nhau chết không ai biết. Đừng lo, tao kêu người khác tới nấu. Để ở. Rồi. Không khác.
Dạ con kính biết. Kính thầy, con xin thầy chỉ dạy cho mỗi ngày con có thể sám hối trước mặt thờ Phật ngay tại nhà được không? Vì chỉ nằm vào mùng 1 là con mới lên chùa.
Người này trận hỏi ngắn, trả lời ngắn. Mỗi ngày có xin sám hối trước bàn thờ Phật ngay tại nhà được không? Được, và quá tốt. Rồi, quá tốt. Vì chỉ ngày rằm mùng 1 nói lên chùa cũng tốt nữa, còn hơn không lên.
Thưa thầy, câu nhất tâm bất loạn có áp dụng trong câu nguyện rủa hay là chỉ trong lời nguyện thôi?
Thưa thầy, câu nhất tâm bất loạn có áp dụng trong câu nguyện rủa hay không? Không hiểu hả? Là chịu thua, không hiểu. Hay là chỉ trong lời nguyện thôi? Thì trả lời đơn giản là cái câu nhất tâm bất loạn này đó là nó lấy từ câu trong kinh A Di Đà, tức là khi niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh tịnh độ. Thì giờ người này thì là chỉ là cái này phải lời nguyện, là cái lời mà Đức Phật dạy, tức là khi mà trong kinh A Di Đà đó, khi mà trước khi chết mà niệm nhớ tới nhà niệm, tức là nhớ tới trước khi chết mà mình nhớ tới chữ niệm đó là nhớ tới, chứ không phải chết là hết hơi rồi hả, là không nói được, bắt niệm đâu được. Mình nó thường thường mình tu A Di Đà, nó mình nghĩ chữ niệm là gì, là khẩu niệm, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà lúc đó bị trúng gió cứng họng không nói được. Vậy sao niệm? Tâm niệm. Và tâm niệm là gì? Tức là tâm nhớ tới, quý vị. Chữ niệm á, trong đạo Phật á, sati á, tức là tâm nhớ tới. Quý vị tâm nhớ tới gì? Phật A Di Đà, hay là nhớ tới con, tới cháu đó, là quý vị niệm con, niệm cháu đó. Mỗi ngày khi nào mà con cháu đi đâu mà chưa về đó, mình cứ nhớ tới nó, là quý vị đang niệm con, niệm cháu. Hiểu chưa? Niệm là như vậy đó. Thì là câu nhất tâm bất loạn này, nó là chỉ trong những cái lời dạy của pháp môn Tịnh Độ, là luôn luôn nhớ tới Đức, nhớ tới Đức Phật A Di Đà. Chứ thì chết nhớ tới được từ một ngày cho tới 7 ngày, và từ một niệm cho tới 10 niệm. 10 niệm tức là mình mới nhớ xong. Tại sao mình mới nhớ tới Phật A Di Đà xong? Là một niệm. Một niệm tức là một ý nghĩ khởi lên rồi nó chìm xuống. Là niệm thứ hai, nhớ tới mẹ mình, khởi lên chìm xuống. Niệm thứ ba, nhớ tới con mình, đang nhớ tới con mình cái đứt hơi chết thì sao? Con nhớ đâu về cực lạc đâu, có gì hiểu chưa? Cho nên nhớ 10 niệm nha. Niệm thứ 11 nhớ con cũng không về cực lạc nữa. Có gì hiểu ý niệm không? Một ý niệm, một cái ý tưởng nó khởi lên này nè. Thì hiểu ngày mai mình đi ăn ở đâu ha, stop, hết liền. Câu kế tiếp, mà mai không được, mai mắc ăn đám cưới, là niệm thứ hai, hiểu không? Niệm thứ ba mới thôi ăn đám cưới không được, con khóa tu, là niệm thứ ba, quý vị hiểu không? Thì 10 niệm là gì? Tức là trong vòng 10 cái sự khởi lên của ý niệm đó, mà trong vòng 10 cái đó mà bất cứ lúc nào mà tắt hơi đó, tắt hơi mình nín thở chết, đừng nín thở, hết hơi chết. Trong vòng 10 cái ý tưởng khởi lên đó, cái như que mà trong 10 cái đó thôi nha, chứ ra ngoài mà lại không được á, thì ngay trong 10 cái đó mà mình hơi mà chết, thần thức đi ra lúc nào thì về cực lạc lúc đó. Tại sao? Tại ngay trong lúc đó tâm đang nghĩ tới Phật. Như mình nghe cái kinh nói là cho đến 10 niệm kinh, mình ráng 10 niệm nhớ tới Phật, kinh niệm thứ 11 mới chết. Niệm thứ 11 mới chết, đúng lúc lại đang nhớ tới cháu mình nó mới đẻ, chết chưa? Vậy là coi như 10 niệm trước là bỏ, có hiểu không? Cho nên kinh đó, nói một đằng nhưng mà mình phải hiểu tổng quát ý nó muốn nói cái gì. Là trong thời gian khi mà cái niệm chót, ý nghĩ chót là mình chết, mà đang vừa mới đang nghĩ gì mà tắc hơi chết đó, thì cái ý niệm đó nó dẫn mình đi tái sinh. Cho nên ngay lúc đó mà nghĩ tới Phật A Di Đà thì tái sinh về cực lạc. Bây giờ quý vị niệm 100 niệm nữa, niệm thứ 101 nghĩ tới cái khác, thì coi như trong cái kia là không có bỏ, dù ai lại thích nằm trong đó, rồi kiếp sau làm tiếp. Rồi, câu khác.
Dạ, kính xin thầy dạy câu ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, và hai câu thơ bốn tay tám vạn pháp môn thành nháy mắt vỗ xong ba kỳ kiếp. Cảm ơn thầy.
Quý vị thấy câu này hay không? Hay quá ha. Lắc đầu, quý vị có hiểu gì không? Quý vị không hiểu mới hay. À gì đó Phật, thôi cái này thầy bất đắc dĩ là thôi, cũng phải thôi, là có hỏi thì có nói thôi. Cái này là không biết là hỏi thiệt hay là hỏi thử. Thử mà thầy có hiểu thiệt không? À, nhưng mà thôi kệ nó, không sao. Cái này chỉ cái dịch cái nghĩa thôi. Ngôn ngữ đạo đoạn, ngôn ngữ đạo đoạn là gì? Tức là khi bắt đầu xài ngôn ngữ đó, thì cái đạo nó bị chặt đứt. Cho nên cái người tu thiền đó, là không có xài ngôn ngữ tức là hiểu hay không hiểu, ra dấu nên là nháy mét, người ta lại biết là người ta cua mình rồi, đừng nói gì hết, nháy người ta là biết rồi. Nhưng nhiều khi đang bị giật đó quý vị, bị trúng gió, dần dần thực mấy cái này cũng tưởng cua mình nữa là chết rồi. Thì tâm hành xứ diệt, tức là khi mà bắt đầu tâm hoạt động đó, tức là khi tâm nó bắt đầu nó khởi lên, nó khởi niệm đó, thì cái mình đang sống ở trong cái vùng chân tâm đó, đi ra khỏi liền, tức là cái hành xứ đó tức khắc mình rời khỏi cái nơi mà đang sống ở trong cái chân tâm nó mất ngay lập tức, ra khỏi cái chân tâm liền. Chứ là khi mà để thì giữ cái tâm nó vắng lặng, chủ trong chân tâm mà nó bắt đầu nó khởi niệm tâm hành một cái là cái nơi mình đang ở biến mất liền. À, vậy thôi. Rồi giờ là hai câu thơ, trời ơi. Thầy Chí Siêu chỉ có biết thơ thẩm chứ không biết làm thơ. Thơ thẩm thì đi lang bang nói trời có đất thôi. Đúng lai tám vạn pháp môn, pháp môn, pháp môn thành. Ôi trời, ghê quá. Nháy mắt, lấy thầy mới nháy mắt á, tại bị giật á. Nháy mắt rú xong ba kỳ kiếp. Thu trả, trời cái này ghê quá. Cái này không biết hai câu thơ của đại lão tổ sư nào, thôi thôi cũng được, thôi cũng đáng. Người này không biết có hiểu không mà sao hỏi thầy, thầy cũng hiểu, không hiểu gọn nữa. Những cái này thường là quý vị thấy từ hồi thầy giảng giờ có thấy thầy sổ nho chùm thơ gì không? Nho chùm, nho xanh, nho tàu, nho táo gì không có. Khổ lắm, thầy không có ăn nho mà không biết làm thơ nữa. Ở đây có bác, mấy bác đây làm thơ dùm thầy, các thầy không biết làm thơ sao. Thì đây là những cái thường thường đó, là trong thiền đó, họ hay muốn nói những cái chuyện mà đang ngàn đại thiên thế giới không quý vị, nó ở xa lắc xa lơ rồi đó. Thì đúng tay một cái tám vạn pháp môn thành, thì cái nghĩa là vậy thôi. Nếu mà dịch nghĩa nghĩa đen là đúng tay một cái là tám vạn pháp môn thành. Thì giờ không biết thành gì, nháy mắt một cái rú xong ba kỳ kiếp, tức là chớp mắt một cái, nháy một cái ba a tăng kỳ kiếp hết liền. Hay quá, thầy chỉ biết hay thôi. A Di Đà Phật, tôi nói cái khác, nếu mà nói theo kiểu là thầy phải nặng đầu á, nặng đầu mà ép buộc mình phải giảng đó, thì khi mà búng tay trong một cái động đó, búng một cái, chớp mắt một cái, thì tám vạn pháp môn, tức là tất cả các pháp đều sinh. Rồi và nháy mắt một cái, ngược lại nháy mắt một cái biết trở về nhà đó, thì ba a tăng kỳ kiếp đó, một khi ngộ đạo rồi đó, chỉ một cái chớp mắt thôi thì thành Phật rồi. Cho nên khi thành Phật, đây là một cái câu của những cái người đốn ngộ mới hay xài cái câu này thôi. Chứ còn thầy Chí Siêu tu tiệm tu, cho nên thôi ráng giảng thôi. A Di Đà Phật, chịu thôi.
Mô Phật, thưa thầy, đạo Phật có tin phong thủy không? Hay là phong thủy là mê tín dị đoan? Thầy, theo con hiểu thì đạo Phật không tin mê tín dị đoan mà là do nhân quả của mình. Cảm ơn thầy.
Trời, cái này thầy giảng hết một leo, nó không có vô bách được nữa. Còn câu nào nữa không? Hết còn câu nữa hả? Dạ. Rồi thôi, còn nữa là thôi. Đạo Phật có tin phong thủy à? Đạo Phật có tin phong thủy không? Đọc y chang không, tôi là đọc chữ không là thay vì không mà viết chữ không thôi. Đạo Phật có tin phong thủy không? Hay phong thủy là mê tín dị đoan? Và hỏi đâu nói chẳng đợi ngập, tức đạo Phật không có tin phong thủy. Tại Đức Phật Thích Ca trong kinh không có nói về phong thủy. Hay phong thủy là mê tín dị đoan? Đối với đạo Phật chính thống á, thì phong thủy là mê tín dị đoan. Nhưng mà đối với thầy Chí Siêu á, thì nó là một cái loại khoa học, một loại khoa học cũng không huyền bí lắm. Nó là do người Tàu nó chế ra, nhưng mà thật ra thời nay nó có phân suy của Âu, Mỹ vân vân. Thì nó là những cái mà nó gọi là khoa học thực dụng. Tức là mấy ông Tàu ông để ý luồng khí, như là tài chi đi, khí nó đi làm sao á, thấy nó đi vô cửa này á mà nó chạy sang cửa kia, nó tiền đi ra hết. Cho nên là chính giữa phải để cái sáo chặn lại, nó khí nó đi quý vị. Và từ trên mà đi xuống cầu thang xuống mà nó ra ngay cái cửa đó, tiền đi ra hết. Phong thủy của người Tàu cái gì cũng chung quanh tiền không quý vị? Quý vị để ý ra, cái gì cũng chung quanh cái tiền á, tiền vô tiền ra, tiền trôi tiền chạy, tiền gì tính tiền không à? Cho nên thật ra cái đó nếu mà nói là dị đoan á, thì có những thầy phong thủy ông coi cũng hay lắm. Thì bây giờ nếu mà quý vị tu theo đạo Phật á, thì nó gọi là cầu thôi, đức năng thắng số. Còn không có bác phong thủy, quý vị nào thích phong thủy thì cứ đi theo thôi. Nhưng mà đức năng thắng số, nếu cái nghiệp của quý vị tốt đó, thì đó quý vị có để lộn cái bếp ở chỗ nào nó cũng sao đó, từng vẫn vô. Mà quý vị đó, hết phước đó, quý vị kêu cái phong thủy tới bếp dời cùng lung hết á, dời hôm nay, giờ tuần này dời, giờ để chỗ này, tuần tới giờ chỗ kia, vẫn bị, vẫn hoạn, vẫn xuôi, vẫn bị break in, vẫn thua lỗ tùm lum hết. Tại vì sao? Hết phước quý vị.
Dạ, còn đây là câu cuối nha thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào thầy. Từ bi giải thích ý nghĩa hình ảnh bìa của cuốn sách Vô Ngã. Kính cảm ơn thầy.
Dạ, trả lời đơn giản thôi. Cái chuyện làm bìa không phải thầy làm. Khi làm cái bìa đó, thì thầy mới giao cho một anh Phật tử. Thầy nói anh làm dùng thầy cái bìa. Thì anh làm cái bìa đó, thầy thấy ôi cái bìa này đẹp, thầy nhận thôi, chứ có vậy thôi quý vị. Hết. Thầy chỉ siêu, không có rắc rối cuộc đời, không. Cái nào mà nó thoải mái nó đi đi được rồi, ok cái đó được rồi. Bây giờ quý vị để không để hình, để cái chữ không cũng được, không để chữ gì cũng được nữa, nên ta hiểu được là xong thôi. Sống ở đời đó, cuộc đời nó đã rắc rối, khổ sở đủ thứ rồi, mình làm sao cho nó thoải mái, đừng có phải vận dụng đầu óc giống như cái câu thiền nãy nó, trời ơi, thầy phải vận vận trong ngày mấy giây mới trả lời nổi, cái khổ không. Cho nên là có sao nói vậy người ơi, để xong khỏe rồi. Huyền hè đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều